Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 11 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trên 3 triệu người lao động đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà.
Bão số 2 sẽ gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc.
Dự báo giá xăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay sẽ tiếp tục giảm.
Ngũ cốc Ukraine không được đưa tới những nơi người dân cần nhất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 9 tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương đã xác nhận cho 3,16 triệu lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Số lao động này được hưởng mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng. Đối với lao động được hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng, các cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận được cho trên 196.000 lao động.
Tuy nhiên, trước tình hình giải ngân chậm khi chỉ còn vài ngày nữa là hạn cuối cùng nộp hồ sơ nhận hỗ trợ ngày 15 tháng 8, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chậm nhất trước ngày 15 tháng 8 tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đảm bảo khẩn trương và hiệu quả.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 2 có sức gió không lớn, nhưng dự báo gây mưa to trên diện rộng và kéo dài từ đêm ngày 10 tháng 8 đến 2 ngày tới. Do đó, không chỉ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình là những địa phương ảnh hưởng trực tiếp của bão, mà một số tỉnh miền núi phía Bắc cũng sẽ chịu mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại vùng trũng thấp.
Cập nhật đến tối qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai quốc gia đã đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình dự báo mưa ở các điểm có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để xây dựng kịch bản di dời dân. Đồng thời yêu cầu các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình tiếp tục nhanh chóng hướng dẫn các địa phương tàu thuyền còn đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Ba tỉnh nói trên cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình bến cảng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, hầm lò, bãi thải khai thác khoáng sản và các dự án đang thi công ven biển trên các đảo.
Sáng qua mùng 10 tháng 8, khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,6 độ Richter. Mặc dù động đất không gây rủi ro thiên tai, tuy nhiên đây đã là trận động đất thứ hai từ đầu năm đến nay. Trước đó ngày 14 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất với cường độ 4,5 độ Richter thuộc khu vực Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 8, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra gần chục vụ cháy lớn nhỏ. Nguyên nhân của các vụ hỏa hoạn trong thời gian gần đây tại Hà Nội được xác định là do ý thức chủ quan. Theo Công an thành phố, tháng 7 âm lịch hàng năm theo quan niệm dân gian là mùa vu lan báo hiếu nên nhiều gia đình thường mua vàng mã về đốt và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư. Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô cần chấp hành tốt các nội dung trên là thiết thực góp phần làm cho tháng 7 mùa vu lan báo hiếu an lành và an toàn hơn.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 7, giá xăng đã 6 lần giảm giá, tỷ lệ giảm lên đến hơn 20% so với cách đây hơn một tháng. Trước tình hình này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải kê khai và giảm giá cước khi giá nhiên liệu xăng dầu đã giảm sâu. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các tổ chức cá nhân đang thực hiện kê khai giá tại địa bàn thuộc quận huyện thị xã quản lý, ra soát các chi phí cấu thành giá, điều chỉnh kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm để góp phần vào bình ổn giá chung trên địa bàn thành phố.
Theo chu kỳ điều hành 10 ngày, chiều nay Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ tiếp tục điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước và theo dự báo giá xăng dầu sẽ tiếp tục có lần điều chỉnh giảm thứ 5 liên tiếp. Nhận định từ một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trường hợp cơ quan điều hành ngừng trích lập quỹ bình ổn giá, giá các mặt hàng xăng có thể giảm tiếp từ 900 đến 1.200 đồng một lít, giá các mặt hàng dầu có thể giảm thêm từ 800 đến 1.100 đồng một lít. Nếu cơ quan điều hành tiếp tục duy trì mức trích lập từ 800 đến 950 đồng một lít như các kỳ trước, giá xăng dầu sẽ giảm ít hơn.
Trong những ngày đầu tháng 8, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng tăng với mức từ 0,1 đến 0,65% một năm. Cũng từ đầu tháng này, người dân rút tiền gửi trước hạn sẽ không bị mất lãi như trước. Điều này tạo sức hút cho người dân có tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát. Tính đến tháng 7, huy động vốn, tức là tiền vào hệ thống của ngân hàng tăng khoảng 4% so với cuối năm ngoái. Do đó, lãi suất huy động dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm để bảo đảm cân đối nguồn vốn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Kết quả một cuộc khảo sát công bố ngày 10 tháng 8 cho thấy nợ tiêu dùng năng lượng ở Anh hiện ở mức cao kỷ lục. Theo đó, 6 triệu hộ gia đình nợ nhà cung cấp trung bình 249 đô la Mỹ, trong khi hóa đơn tiêu dùng dự kiến tiếp tục tăng vọt trong tháng 10 năm 2022 và tháng 1 năm 2023. Khảo sát cho thấy hóa đơn tiêu dùng năng lượng ở Anh có thể tăng 82% trong tháng 10 tới.
Mặc dù giới chức Ukraine tuyên bố rằng ngũ cốc đang trên đường tới hỗ trợ người dân Trung Đông, Châu Phi và Châu Á, nhưng tính tới ngày 9 tháng 8, không có con tàu chở ngũ cốc nào rời Ukraine, mà có điểm tới là châu Phi, nơi nhiều quốc gia có nguy cơ lâm vào nạn đói. Theo đài RT, kể từ khi thỏa thuận về hành lang ngũ cốc có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, 10 tàu đã rời các cảng của Ukraine, chở chủ yếu là thức ăn gia súc. Một chiếc đang hướng đến Anh, một chiếc khác hướng đến Ireland, trong khi một số tàu đang trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và Trung Quốc. Không có tàu nào tới Yemen, Somalia hoặc các quốc gia khác đang đối mặt với nguy cơ đói ăn thảm khốc.
Trung Quốc hôm qua đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp độ 4 khi cơn bão Mộc Lan tiến sát các khu vực ven biển miền Nam của nước này. Nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo lượng mưa lớn có thể khiến mực nước và các sông dâng cao, trong khi các khu vực đồi núi dễ bị sạt lở.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, gần 3.000 nhân viên chính phủ, bao gồm cảnh sát và nhân viên cứu hỏa cùng hàng chục máy xúc và xe ben, hôm nay đã được triển khai để hỗ trợ người dân ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc khắc phục hậu quả tồi tệ do đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 80 năm qua. Đến nay đã có 9 người thiệt mạng do trận lụt vừa qua, hàng nghìn tòa nhà, đường xá và nhiều ô tô bị ngập sâu trong nước.
Trái ngược với Trung Quốc và Hàn Quốc, miền đông nam nước Pháp đang chật vật chống chọi với những đám cháy rừng chưa được khống chế. Cho đến nay, 700 hectare rừng đã bị thiêu rụi và hơn 3.000 người đã phải đi sơ tán. Hơn 600 lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế các đám cháy rừng, trong đó 3 lính cứu hỏa bị thương khi làm nhiệm vụ.
Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Stockholm, Thụy Điển, nước mưa ở khắp mọi nơi trên trái đất đều không an toàn để dùng làm nước uống do chứa chất hóa học độc hại khó phân hủy ở mức vượt ngưỡng khuyến cáo an toàn. Bảng tổng hợp dữ liệu được thực hiện từ năm 2010 cho thấy, ngay cả ở Nam Cực hay cao nguyên Tây Tạng, các mức chất hóa học độc hại trong nước mưa vẫn cao hơn 14 lần so với ngưỡng khuyến cáo an toàn mà Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ đưa ra.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Báo chí quốc tế cho biết Liên đoàn bóng đá thế giới đang cân nhắc thay đổi thời điểm khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới 2022 sắp tới tại Qatar. Theo lịch đã công bố trước đó, trận đấu đầu tiên của giải Hà Lan gặp Senegal diễn ra vào ngày 21 tháng 11, sau đó là trận giữa Qatar và Ecuador. Điều này trái với thông lệ từ kỳ World Cup 2006 tại Đức đến nay, khi đội tuyển của quốc gia chủ nhà luôn đá trận đầu tiên. Chính vì thế, ban tổ chức Qatar đang đàm phán với FIFA để chuyển trận đấu giữa Qatar và Ecuador lên trước.
Ngày 10 tháng 8, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chính thức công bố kế hoạch tổ chức lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022. Theo đó, lễ bốc thăm vòng bảng sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 8 tới tại Bangkok, Thái Lan. 10 đội sẽ được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Vòng bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về trên sân nhà và sân đối phương. Luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng để xác định đội thắng nếu sau 2 lượt đi và về có kết quả hòa.
Đội trưởng của Barcelona Sergio Busquets sẵn sàng chơi bóng miễn phí cho đội chủ sân Nou Camp nhằm hỗ trợ câu lạc bộ về mặt tài chính. Tờ Marca cho biết người đại diện của Busquets đã gặp gỡ ban lãnh đạo Barca hôm đầu tuần và được thỏa thuận về việc nợ lương khi ngôi sao người Tây Ban Nha sẵn sàng chơi bóng không nhận lương trong thời gian khó khăn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Thanh Hương. Thưa quý thính giả, tối qua bão số 2 đã đi xuống vịnh Bắc Bộ. Sáng nay bão số 2 đã đi vào đất liền ở các tỉnh miền Bắc, gây gió mạnh nhiều nơi ở khu vực ven bờ các tỉnh thành phố từ Quảng Ninh trở vào đến Nam Định. Trong ngày hôm nay, bão số 2 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Bão số 2 đang yếu và tan dần, nhưng hôm nay mới là ngày mưa lớn ở miền Bắc dưới tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp suy yếu. Trong ngày và đêm hôm nay, hầu khắp Bắc Bộ cũng như khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và phần phía Bắc của Hà Tĩnh sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay phổ biến từ 70-120mm, cục bộ có nơi mưa to đến trên 150mm. Những cơn mưa này sẽ còn duy trì sang cả ngày mai, tuy nhiên lượng mưa ngày mai thì có xu hướng giảm bớt còn 30-50mm. Do mưa lớn kéo dài nên trên các sông suối thuộc các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đó biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-3m. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, trong ngày hôm nay sẽ có nắng nhiều hơn nhưng chiều vẫn có mưa, nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên dao động từ 26-29 độ, Nam Bộ là 30-33 độ. Chiều và tối nay, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.